Thưa tất cả quý anh chị em, chúng ta hôm nay sẽ gặp đề tài đức tin thật. Đức tin thật, các anh chị em không có xa lạ với khuôn mặt này, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Năm nay được 94 tuổi, lên ngôi nữ hoàng lúc 25 tuổi, là một trong những người mà ngồi trên cái ngai vàng lâu nhất. Cha của nữ hoàng Elizabeth là vua King George thứ sáu bị bệnh và qua đời lúc 56 tuổi. Và ông nội của bà nữ hoàng là vua Edward đệ thất. Và bà cố của nữ hoàng Elizabeth là nữ hoàng Victoria. Khi nghe kể điều đó, mà em thấy đây là một triều đại, một cái dynasty mà dòng họ từ đời bà cố, rồi ông nội, rồi cha, rồi tới nữ hoàng Elizabeth. Rồi chúng ta sẽ biết có những người sẽ thay thế khi nữ hoàng qua đời. Là một nhân vật rất đặc biệt trong lịch sử của người Anh, Vương quốc Anh. Chúng ta thấy nữ hoàng thì có những cái chiếc vương miện. Nhưng mà khi đi ra ngoài trong thời gian của những năm qua thì nữ hoàng rất ưng có những cái chiếc mũ như vậy. Có những designer họ design những chiếc mũ rất đẹp. Nó rất là phù hợp với cái màu áo của nữ hoàng. Và người ta nói rằng nữ hoàng có rất nhiều những chiếc mũ như vậy. Và chỉ mang một lần khi đi ra ngoài. Thí dụ một năm đi ra ngoài 5 lần thì có 5 chiếc mũ và sẽ không sử dụng lại. Cho nên người ta nói là khi bà mất á, thì những chiếc mũ này á, bán chắc là rất đắt tiền. Bởi vì ai cũng rất thích những chiếc mũ này. Rất đặc biệt ha, trong một cái triều đại mà từ bà cố là nữ hoàng Victoria đến ông nội, đến cha, rồi tới nữ hoàng Elizabeth. Một triều đại thật là phước hạnh, phấn khởi như vậy. Nhưng mà trong câu chuyện chúng ta học sáng hôm nay thì nó không có một cái triều đại lâu như vậy. Đó là vua Saul. Và chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh thì chúng ta biết vua Saul là một vị vua đầu tiên. Một vị vua đầu tiên được Chúa chọn để làm vua dân Israel. Lúc lên ngôi vua thì Saul được 40 tuổi và cai trị 42 năm. Và khi chết là 82 tuổi. Chúng ta đọc ở trong các vua nhất này thì chúng ta thấy đây là cái chỗ cho biết rằng có sự thay đổi từ thần chủ qua quân chủ. Thần chủ là Đức Chúa Trời, là vua của dân sự của Chúa. Chúa dùng các tiên tri để nhận lấy cái sứ điệp của Chúa gửi đến nhân sự của Ngài, rồi các quan sát để mà nhận lấy sứ điệp, rồi bảo vệ, đánh trận và dẫn dắt nhân sự của Chúa. Nhưng đến Samuel nhất thì chúng ta đọc, chúng ta thấy là dân sự của Chúa không muốn như vậy. Họ nói rằng sao những dân tộc xung quanh chúng tôi đi ra trận, vua là cởi ngựa đi trước, cho nên chúng tôi muốn có một vị vua mà chúng tôi nhìn thấy hơn là một vị vua thần linh mà chúng tôi không thấy, và phải qua một người là sứ giả, là tiên tri, là có quan sát để nhận sứ điệp. Cho nên họ muốn có một vị vua. Và tiên tri Samuel rất buồn khi nghe điều này. Tiên tri Samuel buồn sầu. Đức Chúa Trời nói là đừng có buồn. Họ không phải là họ không có muốn ngươi hay là con trai của ngươi tiếp tục, nhưng mà là họ muốn từ bỏ ta. Cho nên thôi cứ làm theo điều họ yêu cầu. Thì Chúa cho phép điều này xảy ra để rồi Saul được chọn. Và chúng ta thấy trong cuộc đời của Saul nó 42 năm cai trị đó là ông chinh chiến rất là nhiều và đánh trận rất là nhiều. Cái hình nhỏ đó là tiên tri Samuel sức dầu cho Saul. Từ thần chủ chuyển sang quân chủ. Mãi đến khi Chúa Giêsu giáng sinh thì chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh đó, người sẽ sanh một trai, người khác đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội, trở lại là thần chủ. Chúng ta thấy không? Từ cái thời điểm này là trong cựu ước, dân sự từ chối Chúa. Bây giờ mãi đến cái lời tiên tri Chúa Giêsu giáng sinh thì mới trở lại Chúa là vua một lần nữa. Đó là chúng ta thấy về cái hệ thống thần học có sự liên hệ như vậy. Chúng ta ngày hôm nay sống thì người ta để ý đến cái chữ dân chủ nhiều hơn. Thí dụ như nước Mỹ chúng ta có đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ. Người ta nói dân làm chủ, nhà nước quản lý. Đó là câu nói trong nước phải không? Nhưng mà người sống ở tại Hoa Kỳ này là dân làm chủ, ngân hàng Bank of America quản lý. Bởi vì ai cũng không có tiền nhờ vào ngân hàng rất là nhiều. Vua Saul chỉ có một người con duy nhất kế vị mình một thời gian ngắn thôi, tên là Ích-bô-sết. Vua Saul có một con trai trưởng nam tên là Jonathan, rất giỏi, rất đặc biệt, nhưng mà lại không được nói nhiều ở trong Kinh Thánh. Hôm nay tôi sẽ khai triển nhân vật này để chúng ta cùng học về Jonathan. Chúng ta nhìn thấy cái tấm hình này, chúng ta thấy quả thật vua Saul khi được Chúa chọn mà 42 năm cai trị dân sự của Chúa như vậy đó, có những lúc lên, có những lúc xuống, thăng có. Nhưng mà khi mà trầm xuống dốc đó, chúng ta đi chỗ nào? Cái chỗ là disobey, cứ như là không vâng lời đó, là không vâng lời tiên tri của Đức Chúa Trời, không vâng lời Chúa. Thì đây là cái chỗ mà vua Saul bắt đầu đối diện với cuộc đời xuống dốc, đi xuống chứ không đi lên nữa. Cuối cùng rồi là tự sát chết ở nơi chiến trường. Chúng ta thấy ha, cuộc đời được Chúa cho mình gọi là cho lên hương đó, cai trị dân sự của Chúa, rồi không vâng lời Chúa, và từ từ nó xuống dốc, cuối cùng rồi phải tự sát. Vua Saul là như vậy. Ở trong cuộc chiến này, chúng ta thấy cái hình bản đồ, chúng ta thấy xung quanh nước Do Thái đó thì có những dân tộc mà họ luôn tìm cách để mà đánh phá, và trong những dân tộc đó có người Philippines, dân Philippines. Và cái trận này á, là xảy ra ở tại tiếng Anh là Michmash, là Michmash ở trong tiếng Việt của chúng ta. Thì cái bối cảnh chúng ta thấy cái bối cảnh này. Đây, cuộc chiến được xảy ra như vậy, Kinh Thánh có nói rất là rõ ràng. Saul phạm tội hai lần. Thứ nhất là tự dâng của tế lễ, thay vì chỉ có tiên tri Samuel mới làm được điều đó. Thứ nhì là khi đánh trận với dân Amalek thì lại không nghe lời của Chúa. Chúa phán rằng hãy tiêu diệt hết, bởi vì dân tộc này thờ hình tượng và họ phạm tội ghê gớm lắm, cho nên phải tiêu diệt. Nhưng mà Saul lại tha thứ cho Aga là vua của dân Amalek, rồi tìm những cái con vật và cái gì mà nó tốt nhất của người Amalek á, gọi là chiếc lợi phẩm, đem về để mà dùng. Cho nên hai điều đó là hai điều mà Đức Chúa Trời rất nổi giận và không có vâng theo lời của Chúa. Và kể từ đó chúng ta thấy cuộc đời xuống dốc. Có một điểm nhỏ về Saul nữa, chúng ta để ý một cái việc sai lầm. Trong Kinh Thánh nói đến hai người sai lầm. Saul là người thứ nhất, là ông có một lời thề nguyện rất là ngu xuẩn. Cái lời thề nguyện của ông là nếu mà ngày hôm nay đó quân chúng ta mà đánh dân Philippines đó, mà trời chưa tối đó, thì không có ai được ăn gì cả. Mà dân sự của Chúa họ đánh trận, họ mệt mỏi, họ đói bụng, mà ông vua lại ra lệnh là không có ai được ăn, cho đến khi mặt trời lặn mới được ăn. Mà nếu mà vua mà có lời thề như vậy mà dân sự phạm đó, thì dân sự bị tử hình, bị giết. Thì cái lời thề này các nhà giải kinh nói rằng rất là ngu xuẩn. Tại sao trong một cuộc chiến như vậy đâu cần lời thề làm chi? Mà Kinh Thánh nói rằng ai mà có lời thề mà phát ra đó là phải làm trọn lời thề, nếu không là bị hình phạt. Nhân vật thứ nhì mà có lời thề ngu xuẩn đó là Giê-phê. Mà trong các quan sát đó cho biết rằng Giê-phê có một lời thề là: lại Chúa, con mà đánh được cái trận này chiến thắng đó, con mà trở về nhà đó, con thấy cái vật gì đầu tiên đó, con sẽ dâng cái vật đó cho Chúa. Và Chúa cho ông đánh thắng trận rõ ràng, ông là các quan sát. Khi trở về thì ai xuất hiện? Thấy không? Cô con gái đồng trinh, con gái chưa lấy chồng, nghe tin ba mình thắng trận trở về mừng quá. Nhưng mà khi ông bước vào nhà thấy con gái ra như vậy đó, làm sao? Ông khóc. Ông nói: con ơi, con đã làm cho cái sự vui mừng của cha trở thành một cái sự bi thảm và buồn thảm, bởi vì cha có cái lời hứa nguyện là cha thấy ai trước là cha phải dâng cho Chúa. Dâng Chúa có nghĩa là làm của lễ đó. Và có hai nhân vật đó rất ngu xuẩn, thề nguyện không có cần thiết gì cả. Giê-phê không cần thề nguyện như vậy, Saul cũng không cần thề nguyện như vậy. Cho nên tại sao trong Kinh Thánh khi có những ai thề nguyện đó thì truyền đạo nói rằng nó phải làm sao? Phải hoan nguyện, nếu không Đức Chúa Trời sẽ phạt. Vì thế cẩn thận trong những cái lời thề nguyện. Ở chỗ đó chúng ta thấy Saul có. Trong lần thứ nhất Saul phạm tội thì tiên tri Samuel nói như vậy: vả sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực. Chúng ta đọc thấy ở trong chương 15 câu 22 đó. Thì đây là một điều rất là buồn. Là khi mà Sao-lơ là vị vua mà không vâng lời đó, thì giống như là nó làm bể, làm hư đi một cái ruồng máy đang chạy rất là lốp lan trật tự. Đức Chúa Trời muốn dân sự của Chúa có một cái hệ thống lốp lan trật tự. Mặc dù cho Sao-lơ là vua, nhưng mà họ phải vâng theo cái thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Họ phải sống có sự trật tự, nghe theo lời Chúa, mà mới đem lại cái sự hài hòa, bình an, yên ổn trong đời sống dân sự của Chúa. Thì có những chữ chúng ta để ý, từ dân sự của Chúa lúc bây giờ, áp dụng điều đó trong hội thánh gia đình của chúng ta, là phải có cái chữ thẩm quyền, authority, phải có chữ trật tự, order, phải có chữ hài hòa, harmony. Chúa muốn tất cả điều đó trong một cộng đồng, một tập thể. Chúng ta nhìn cái hình đó, chúng ta thấy nó có những cái bánh xe răng cưa. Cái bánh xe răng cưa giống như là một cái chiếc xe to, nó có những cái bánh xe răng cưa trong cái bộ máy. Nó tiếp tục nó phải đi tới, nó phải ăn khớp với nhau. Mọi cái bánh xe răng cưa nhỏ lớn gì, tất cả khi mà mở máy lên nó phải đi tới. Bây giờ có một cái bánh máy, cái bánh xe răng cưa nhỏ thôi, nó đi ngược lại. Điều gì xảy ra khi nó đi ngược lại? Bị bể. Bị bể. Và đây, một cái sự bất tuân không vâng lời đó, đi ngược lại của Sao-lơ đó, ảnh hưởng bị bể. Lộn xộn lên, không còn trật tự lớp lan mà Chúa muốn nhìn dân sự của Chúa nữa. Và cái người có lỗi là vua Sao-lơ. Cho nên Chúa không có muốn Sao-lơ tiếp tục cai trị. Chúa muốn đem cái ngai vàng đó trao cho một người khác là David sau này. Mình thấy rất là rõ ở trong Kinh Thánh cho biết như vậy. Thì tôi giới thiệu như vậy để chúng ta thấy tại sao trong đoạn Kinh Thánh này chúng ta học từ Jonathan nó quan trọng vô cùng. Cha là như vậy. Người ta thường nói là cha nào con nấy. Cha tệ như vậy, cha xấu như vậy. Nhưng mà Jonathan thì khác. Jonathan là một người phải nói rằng con hơn cha, nhà có phước. Mặc dù mình không có thấy được cái con cháu của Jonathan Sao-lơ cai trị trên cái ngai vàng được lâu, nhưng mà mình thấy ít nhất cũng có ít Mephibosheth được hưởng cái sự phước hạnh ở trong cung điện của vua David. Cho nên chúng ta để ý cái chi tiết đó. Bây giờ chúng ta sẽ vào hai điều cùng nhau học trong buổi sáng hôm nay. Thứ nhất là đức tin chân chính. Đức tin chân chính từ câu 1 câu 6 của chương 14 này. Chúng ta để ý là của Chúa. Jonathan nói với người vác khí giới cho ông: nào chúng ta hãy tiến sang đồn của những kẻ chẳng chịu cắt bì kia. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ hành động vì chúng ta. Dù ít người hay nhiều người, không có gì cản trở Đức Giê-hô-va cho chúng ta chiến thắng. Chúng ta để ý ha. Jonathan là một người có một đức tin nơi Chúa. Ông phân biệt rõ ràng người thuộc về Chúa, một người nam, một người đàn ông đó đã được biệt riêng rồi trong cái nghi thức chịu cắt bì. Cái dương vật của một em bé trai được sanh ra thì cắt đi một cái phần lớp da đó, nói lên cái sự biệt riêng ra cho Chúa. Cho nên Jonathan mới nói rằng đây, những người Philistine là những người không chịu cắt bì, không thuộc về dân sự của Chúa, và chúng ta có thể chiến đấu với họ và chúng ta sẽ được chiến thắng. Bây giờ chúng ta thấy ha, trong cái câu nói của Jonathan đó. Rồi, hình ảnh này chúng ta nhìn thấy Jonathan, họ vẽ lại. Cái hình trên đó, người mà cầm gươm đó thì là David, còn người mà cho chiếc áo của mình cho David mặc là Jonathan. Rồi chúng ta thấy trong thời lúc bây giờ có hai người, chỉ có hai người có gươm là vua Sao-lơ và Jonathan. Chỉ có hai người là có kẻ vác binh khí, là cái người giống như là giúp đỡ, mang binh khí rồi giúp đỡ để đi ra trận đó. Là Sao-lơ có một kẻ vác binh khí và Jonathan cũng vậy. Chỉ có duy nhất hai người này thôi trong câu chuyện này. Các nhà giải kinh nói rằng Jonathan là một tướng lãnh tài ba, một người chiến sĩ rất là dũng cảm và cũng là một người rất là khiêm nhường. Bởi vì người này có một đức tin đặt nơi Chúa, chỉ đơn thuần là tin cậy Chúa và hết lòng yêu kính Chúa. Cho nên có thể mô tả đức tin của Jonathan là một đức tin đầy can đảm, một đức tin rất là sáng suốt, không có mù quáng giống như là Sao-lơ. Sao-lơ thường hay nói cái câu mà chúng ta thấy, nói với tiên tri Sa-mên: xin hãy cầu xin Đức Chúa Trời của ông. Cũng nhìn nhận Đức Chúa Trời mà là của tiên tri Sa-mên chứ không phải là của mình. Mà Jonathan này khác, rằng là Đức Chúa Trời của con tin cậy nơi Ngài. Ngài đấng sẽ giải cứu con, dân sự của con. Nè, cha và con khác rất là nhiều. Một cái đức tin vui tươi, tinh thần rất là phấn khởi. tinh thần rất là lạc quan, một đức tin cứng cáp. Thấy rõ trong đời sống của Jonathan. Nếu mà phân tích câu chuyện ở trong thời cựu ước này đến ngày hôm nay thì chúng ta thấy cái tuổi của Jonathan có thể rơi vào ba cái sự suy nghĩ này. Cái sự suy nghĩ của những người trẻ ngày hôm nay đó là suy nghĩ khi mình học xong đó mình phải cố gắng để có tiền, có danh vọng. Rich and famous, tiền tài và danh vọng là người trẻ đang hướng về. Người ta nói rằng tuổi thanh niên đó là muốn có tiếng, muốn được nổi tiếng, muốn như vậy phải xây dựng cái uy tín của mình, phải có công danh sự nghiệp. Đến tuổi trung niên đó là muốn có quyền, là có power, xây dựng cái danh vọng, quyền lực. Rồi đến tuổi cao niên đó là muốn có tiền, đà lạ vậy, cao niên là phải có tiền, để làm chi? Mình dành dụm đủ tiền để hưởng nhàn tuổi hưu. Mà người Việt chúng ta hay nói vui là có ba cao và hai thấp. Phải hai thấp mới đúng. Cao máu, cao mỡ, cao đường là ba cao. Hai thấp là thấp khớp. Và một điều thấp nữa là thấp lương. Bởi vì không đi làm nữa cho nên là phụ cấp tiền nó không có nhiều. Cho nên rất cần nhiều tiền để mà đi chơi, để mà hưởng nhàn. Thì tuổi thanh niên, tuổi trung niên, tuổi cao niên, nếu đưa ba cái sự suy nghĩ trong thời đại chúng ta sống, đem vào trong cái thế giới của Jonathan sống, Jonathan sống á, Jonathan đáng lẽ phải suy nghĩ như vậy. Không có gì khác thường, bất bình thường, nó là bình thường nếu mà Jonathan suy nghĩ như vậy. Nhưng không, Jonathan không suy nghĩ như vậy. Chỉ muốn bày tỏ cái lòng kính yêu Chúa. Chỉ muốn dân sự của Chúa thoát khỏi cái sự tấn công và xâm chiếm của dân Philippines mà thôi. Rất là đặc biệt, chúng ta để ý trong đời sống của Jonathan ở chỗ này. Đôi khi chúng ta cần phải xét lại chính mình. Chúng ta đi nhà thờ để làm gì? Chúng ta cầu nguyện như thế nào? Chúng ta đến nhà thờ, chúng ta cầu nguyện, chúng ta thờ phượng riêng tư một cách cá nhân, chúng ta thờ phượng chung như vậy đó, thì đối tượng niềm tin của chúng ta làm gì? Điều mà Đức Chúa Trời muốn con dân Chúa phải làm một cách riêng tư tại nhà, thờ phượng riêng tư cá nhân, thờ phượng chung trong cộng đồng dân Chúa là làm vinh hiển danh Chúa. Một trong những bài hát ban hát dẫn hát hôm nay tôi rất thích, bởi hôm nay hội chúng ông bà chị em hát rất hay, ban nhạc đàn cũng rất hay, đó là bài Glorify Thy Name. Tôi thích bài này từ lúc còn thiếu niên ở bên Canada. Bài này lâu lắm rồi, xưa lắm rồi. Glorify Thy Name, tôn vinh danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Mục đích Chúa muốn chúng ta sống là làm vinh hiển danh Chúa. Nhưng mà đôi khi chúng ta bị chi phối, chúng ta nhắm vào nhiều điều khác. Cha mẹ cầu nguyện là nhắm vào con cháu của mình, cứ suy nghĩ cho chúng nó. Đến nhà thờ chúng ta cầu nguyện, chúng ta cũng nhắm vào những cái nhu cầu khác, chúng ta hướng về đó. Nhưng mà chúng ta quên cái điều quan trọng là Chúa phải được vinh hiển. Lạy Chúa, xin Chúa giúp con để con biết làm vinh hiển danh Chúa. Đó là cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất. Và chúng ta đôi khi chúng ta không cầu nguyện như vậy. Chúng ta chỉ nhắm vào nhu cầu, nhắm vào điều này, nhắm vào điều kia. Jonathan có một đức tin là muốn làm vinh hiển danh Chúa, muốn đánh trận. Trong lúc dân sự họ tán lạc sợ hãi vì quân đội của Philippines bao vây, thì điều gì xảy ra? Jonathan không sợ. Chúng ta đọc kỹ là những câu kinh thánh trước đó là quân đội Philippines rất đông, họ bao vây đến nỗi quân đội của Saulơ đó cũng sợ chạy trốn nữa. Dân sự chạy về nhà mình, núp ở trong nhà, chỉ còn lại có 600 người theo vua Saulơ thôi. Trong một cái bối cảnh mà tôi kể trong cái phần nhập đề đó, để chúng ta thấy rằng cái bối cảnh là như vậy, người ta run sợ, người ta sợ trước một cái đám đông, một cái quân đội như vậy, Jonathan không sợ. Và khi Jonathan nói điều này là chúng ta hãy đi qua để mà đánh những cái tên Philippines này đó, thì kẻ vác binh khí nói rằng tôi đi, cùng đi. Thương bạn chị em, chúng ta ở trong Kinh Thánh, chúng ta có biết câu chuyện Chúa Giêsu sai môn đệ đi qua bờ biển Galilee, bờ hồ Galilee, từ bên đây qua bên kia, ở trong Phúc âm Mác chương 4 đó, có ghi lại câu chuyện này. Từ câu 35 câu 41 thì Chúa Giêsu ngủ trên thuyền khi đi qua bên kia. Và khi ra ngoài khơi đó, ở giữa biển hồ Galilee, thì điều gì xảy ra? Bão thổi đến, rất to và nước vào thuyền gần chìm thuyền. Điều gì xảy ra khi các môn đệ của Chúa nhận thấy điều đó? Họ nói như thế nào? Thầy ơi, họ đánh thức Chúa nha. Thầy ơi, thầy không lo chúng ta chết sao? Họ sợ chết. Họ sợ chết mà họ muốn đánh thức Chúa để rồi Chúa cũng phải có cách để giải quyết, nếu không là Chúa cũng chết giống như họ sẽ bị chết. Họ sợ chết mà họ còn kéo Chúa vào cái nỗi sợ của họ. Kinh Thánh, ông Mác ghi rất là hay, Chúa Giêsu nằm ngủ cái chỗ nào, cái vị trí nào mà anh chị em biết không? Ở ngay cái bánh lái của chiếc thuyền. Khi nói cái bánh lái là nói lên cái người tài công lèo lái con thuyền. Chính Chúa khi xuống thuyền nói rằng chúng ta hãy qua bờ bên kia, Chúa ra lệnh. Chúa là người ra lệnh, chỉ huy, lãnh đạo. Qua bên kia, nếu không họ đi vòng vòng không biết đi đâu. Và Chúa xuống, Chúa nằm ngủ cũng ngay cái bánh lái. Bây giờ dân sự của Chúa là sợ. Các môn đệ của Chúa lúc bây giờ là sợ. Rồi chúng ta ngày hôm nay đôi khi cũng rất là sợ. Đánh thức Chúa. Đọc kỹ lại câu chuyện đó. Ai đánh thức ai không bạn chị em? Không phải là các môn đệ đánh thức Chúa Giêsu đâu. Nhưng Chúa Giêsu đánh thức các môn đệ. Chúa Giêsu đứng dậy quở sóng gió thì nó làm gì? Nó yên lặng như tờ. Và Chúa Giêsu trách họ là các ngươi không có đức tin sao? Thiếu đức tin. Rất là buồn, phải không? Cho nên có những lúc chúng ta phải để ý là ai đánh thức ai vậy? Tôi tin rằng cái điều xảy ra đại dịch bệnh COVID-19 này không những tại riêng đất nước Mỹ chúng ta bị hơn 200.000 người chết rồi, và thế giới nói chung đó, là Đức Chúa Trời đang cảnh báo nhân loại chúng ta. Một cái tiếng chuông cảnh báo chung. Phải để ý lại các con sống ở dưới trần gian này, các con đang nhắm vào điều gì vậy? Làm sáng dân ta hay là cứ tiếp tục chạy theo những cái thứ của vật chất? Kể từ khi COVID-19, người ta bắt đầu mới lượng giá lại, rồi bắt đầu tự kiểm mình phải sống như thế nào cho nó có ý nghĩa hơn, xứng đáng hơn. Chúng ta hãy để ý một nhân vật nữa ở trong Kinh Thánh, tên là Jonah. Mà cho em biết câu chuyện về Jonah đó, thì tôi muốn chúng ta để ý Jonah. Jonah là một người tiên tri của Đức Chúa Trời. Mà cuộc đời của Jonah là cuộc đời nó giống như sao lơi đi xuống. Bây giờ đi xuống như thế nào ha, mà cho em nghe tôi kể ha. Jonah đó là một người tiên tri ở trên ngọn núi, tiên tri ở dưới chân núi trong những hang động, như vậy bắt đầu từ chữ núi. Cuộc đời Jonah bắt đầu từ núi, đi xuống đâu? Xuống đồng bằng. Đồng bằng rồi đi đâu nữa? Đi xuống tàu, đi xuống không nghe. Từ núi, hang núi, đi xuống đồng bằng. Đồng bằng đi xuống tàu còn một chỗ cuối cùng nữa, xuống đâu? Xuống biển. Xuống biển. Và Chúa cho cái con cá thật to để mà có thể nuốt Jonah, để dạy Jonah một bài học. Khi chúng ta nghe cái chữ xuống biển là chết rồi đó, nhưng mà Chúa còn thương cho còn sống. Tại sao vậy? Chúng ta đi cái câu chuyện này. Jonah là người của Đức Chúa Trời. Jonah có thể cầu nguyện, Jonah có thể mang sứ điệp của Chúa để mà rao giảng thì người ta nghe ăn năn tội. Nhưng mà Jonah không muốn làm theo lời Chúa. Jonah thay vì đến Nineve thì chạy qua Tharisi. Và khi mà xuống tàu thì Kinh Thánh cho biết là Jonah đã xuống dưới lòng tàu nằm và ngủ mê. Và chúng ta thấy điều gì? Những người trên tàu đó họ sợ quá. Ai có niềm tin trên một vị thần nào, họ cầu nguyện. Nhưng họ thấy cái ông Jonah này lạ quá. Ông cứ ngủ mê như vậy. Và họ biết rằng ông này có một đối tượng thần linh rất đặc biệt. Cho nên họ đánh thức nha. Chúng ta để ý nha. Tôi đang nói về đánh thức đó. Đánh thức đây. Chủ tàu bèn đến gần người và bảo rằng: hỡi người ngủ kia, làm sao vậy? Khá chờ dậy, hãy kêu cầu Đức Chúa Trời ngươi, có lẽ Đức Trời sẽ tưởng đến chúng ta thì chúng ta khỏi chết. Chúng ta thấy không? Nhân loại bối rối run sợ, không biết làm sao. Người của Chúa lại đi ngủ. Rồi Chúa lại dùng những người này để đánh thức người của Chúa. Người của Chúa có thể dùng lời Chúa để an ủi nè. Người của Chúa có thể cầu nguyện cho ai đó nè, mà không làm chuyện đó. Trong cái bối cảnh chúng ta đang sống, trong cái hoàn cảnh này, Chúa đang tìm những người là người của Chúa. Để làm gì? Để cầu nguyện. Để giúp đỡ, để khuyên lên. Không có chạy trốn giống như là Jonah. Người mà thối thác chạy trốn đó, cuộc đời không bao giờ lên nương, không bao giờ đi lên nổi, chỉ là đi xuống mà thôi. Từ núi xuống đồng bằng, từ đồng bằng xuống tàu, từ tàu xuống biển. Chết. Chỉ có chết mà thôi. Cho nên chúng ta thấy cuối cùng rồi đó, Jonah biết rằng đây là việc của Chúa, cho nên ông nói là hãy quăng ta xuống biển đi. Và khi đoạn họ bắt Jonah quăng xuống biển thì sự giận dữ của biển yên lặng. rất là hay. Cho nên ở đây Chúa dùng Jonathan để đánh thức Saul lơ dân sự của Chúa. Chúa Giêsu đánh thức các môn đệ của Chúa khi qua bờ biển Galilee. Và Chúa dùng cái người chủ tàu để đánh thức Jonah. Mong rằng bạn chị em hãy lắng nghe Chúa đang dùng ai đánh thức mình. Có thể hôm nay Chúa dùng tôi để đánh thức quý bạn chị em đó. Thức dậy đi, đừng ngủ nữa. Ta thắng nhờ đức tin. Ta thắng nhờ đức tin, bài hát chúng ta đã hát khi nãy rất là hay. Tôi cũng rất thích bài hát này. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ hành động vì chúng ta, dù ít người hay là nhiều người, không có gì cản trở Đức Giê-hô-va cho chúng ta chiến thắng. Trong câu 6 phần B đó. Như vậy chúng ta thấy trong cái điều mà đức tin chân chính, đức tin thật của Jonathan đó là thắng nhờ đức tin. Không có gì ngăn trở Đức Giê-hô-va cho chúng ta chiến thắng. Câu nói rất là hay. Cảm ơn Chúa. Hôm qua chúng ta đi tiệc cưới chung vui với Paul Vivian, gia đình đôi bên, anh chị Thành Sơn, Mỹ Vân, anh chị Ngọc Hiền. Chúng tôi nói chuyện vui với nhau à. Mình đi dự tiệc cưới, mình thắng nhờ đức tin. Tín hữu đức tin đi tiệc cưới. Nhớ đừng gai ho. Rồi, tôi nghĩ rằng chúng ta phải hát lại bài hát này. Dạ, anh Thiện Minh giúp nha. Dạ, chúng ta đứng lên ha, chúng ta hát bài này. Hát với cái sự biểu hiện, cái sự thể hiện mình thắng nhờ đức tin. Bà là vinh hiển danh Chúa. Chiến sĩ thầm từ bay lâu chần chờ nên sông trần tuyến bây giờ. Trước lúc trời ta giao tranh cường hùng, gươm thiên diện kẻ thù trùng. Ta đem toàn lực xuống chung giao phong, dẫu kẻ thù mạnh và đông. Kinh nghiệm ta thấy nhờ đứng tin đây, thắng hơn toàn thế gian này. Ta thắng nhờ đứng tin đây, ta thắng nhờ đứng tin đây. Ô ta cứ đắc thắng vinh thầy, thắng luôn trên thế gian này. Amen, mình chém an toàn. Hãy nhớ hội thánh chúng ta có tên hội thánh đức tin nữa nha. Cho nên phải có sự mạnh mẽ ở trong đó. Cái phần kế đến là đức tin thì chúng ta thấy là Chúa vừa giúp dân sự của Ngài. Ngài dùng Jonathan để đánh thức họ đừng có sợ hãi nữa. Và Ngài cho họ biết rằng đó, Chúa bảo vệ, Chúa giúp đỡ, Chúa chiến đấu. Giống như bài học tuần trước chúng ta học là Chúa đánh trận cho dân Israel khi họ ra khỏi xứ Ai Cập. Nỗi kinh hoàng lan ra trong trại quân, câu 15 chép. Ngoài đồng và trong toàn dân, quân trong đồn cũng như đội quân đột kích đều khiếp đảm, đất thì rúng động. Đó là nỗi kinh khiếp mà Đức Chúa Trời giáng xuống. Để chúng ta đọc thêm ở trong câu 20 và câu 16-20 chúng ta thấy rõ ràng đúng là Chúa đánh trận cho dân sự của Chúa. Để tôi đọc một vài câu mà chị em nghe nè. Trong xăm nhất chương cũng chương 14 đó, nhưng mà chúng ta bắt đầu đọc ở trong câu số 16 thì chép như vậy. Lính canh của Saul ở tại Gibea trong xứ Benjamin đều thấy quân chúng Philistine tán lạc và chạy trốn lộn xộn. Đây là việc Chúa làm. Họ chạy trốn lộn xộn. Rồi có 20. Câu 10 chép như vậy. Đoạn Saul và hết thảy quân lính ở cùng người hiệp lại, đi tới chốn chiến trường, kìa thấy người Philistine rút gươm giết lẫn nhau, hỗn loạn cực điểm. Lâu lắm mới thấy được cái chữ cực điểm. Người Việt bây giờ hay dùng cái chữ là cực kỳ hay. Cực kỳ có nghĩa là vô cùng. Cực kỳ hay, cực điểm. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng là Chúa làm. Cái nỗi kinh khiếp mà Đức Chúa Trời giáng xuống quân đội của quân lính của Philistine. Dân sinh không có làm gì. Nhưng mà khởi đầu từ Jonathan. Giống như một cái ngọn lửa bắt đầu mà Chúa dùng Jonathan với lại người đầy tớ. Cảm ơn Chúa điều đó. Cuộc đời của con nhân Chúa đi theo Chúa nhiều năm mà không có hoạt động đều đặn, giống như Covid-19 nó làm cho mình bị thụ động 6 tháng qua đó, thì mình dễ bị nguội. Cho nên câu chuyện mà hai môn đệ về làng Emmaus, chúng ta hãy để ý đó. Khi mà họ rời Jerusalem để về Emmaus á, thì nếu mà mô tả quay phim cái cảnh mà họ đi đó, thì có thể những cái chữ là đi một cách buồn rầu, thẫn thờ, đi một cách rất là buồn, không có sức sống, bởi vì buồn quá rồi. Nghe nói thầy của mình là Chúa Giêsu bây giờ bị chết rồi, không biết ra sao, không biết có thật sự sống lại không, buồn quá. Cho nên mà hãy nhớ cái từ cái buồn đó đi về em út. Nhưng mà khi mà Chúa hiện ra với họ đó, thì Chúa nói chuyện trả lời hết những cái nghi vấn mà họ có, rồi họ mời Chúa vào trong nhà để mà dùng bữa tối rồi đó. Thì chúng ta thấy điều gì? Giống như mắt thuộc linh của họ được mở ra. Và họ làm gì? Họ vội vã, họ trở về lại Jerusalem. Họ trở về với tinh thần là phấn khởi vui mừng báo tin Chúa phục sinh. Nếu mà họ đi một mình như vậy, hai người mà về Emmaus mà không có Chúa đồng hành, thì họ không có cái chỗ mà Luca mô tả là họ quay trở lại Jerusalem. Muốn có một đức tin chân chính mạnh mẽ mà anh chị em, phải có đồng hành với Chúa. Mỗi chúng ta phải đồng hành với Chúa. Mỗi chúng ta phải giữ cái mối liên hệ với Chúa, phải cầu nguyện tương giao với Chúa, thờ phượng một cách riêng tư. Phải có. Và chúng ta có thể rơi vào cái chỗ là tiếp tục ra đi trong sự buồn rầu, nhưng mà không thể tiếp tục cái hành trình đó hoài. Chúng ta phải đến với Chúa để quay trở lại trong cái sự nóng cháy mà hăng hái hầu về Chúa của mọi chúng ta trước đây. Khải Huyền hôm nay chúng ta được lắng nghe đó. Mỗi tuần trong tháng 9, tháng 10 chúng ta sẽ nghe một vài câu nói về sự dạy dỗ trong Khải Huyền. Chúng ta đang được sự nhắc nhở hôm nay đó là hội thánh Epheso đó là bỏ lòng kính mến ban đầu. Họ bỏ lòng kính mến ban đầu. Cho nên bây giờ phải quay trở lại thôi. Phải làm mới lại. Phải trả lại trong mỗi liên hệ. Đó là điều cần thiết. Điểm thứ hai chúng ta học ở đây là can đảm chiến đấu. Can đảm chiến đấu. Vậy hai người xuất hiện trong đồn Philippines. Người Philippines nói kìa, bọn Hebrew đang chui ra khỏi các hang chúng ẩn trốn. Những người trong đồn gọi Jonathan và người vác khí giới của ông, hãy đến đây, chúng tao có việc muốn nói với chúng mày. Hãy lên đây, chúng tao có việc muốn nói với chúng mày. Đây là lời của Philippines ha. Nói với lại Jonathan. Jonathan nói ngược lại với bên đó và nói với kẻ vác binh khí, hãy theo ta vì Đức Giê-hô-va đã phó chúng vào tay Israel. Câu này là câu nói tôi đọc đi đọc lại tôi thấy rất đặc biệt. Jonathan không nói với cái người vác binh khí rằng hãy theo ta vì Đức Giê-hô-va sẽ phó chúng nó vào tay của hai chúng ta. Không nói như vậy. Nhưng mà vào tay của Israel, nếu mà chiến thắng, nếu mà tốt đẹp thì lại là thuộc về việc của dân sự của Chúa. Chứ không phải của riêng mình. Jonathan leo lên bằng cả tay chân và người vác khí giới leo theo. Bọn Philippines ngã gục trước mặt Jonathan và người vác khí giới theo ông giết chúng và giết được tới 20 người. Cảm ơn Chúa về điều này. Trong Kinh Thánh có 365 lần Chúa dùng cái chữ là đừng sợ, chớ sợ, không nên sợ. Do not fear. 365 lần, giống như một năm vậy, 365 lần. Như vậy có nghĩa là hãy can đảm, hãy dũng cảm. Và ở đây chúng ta tìm thấy Jonathan và người vác khí giới là rất là can đảm. Rất là can đảm. Những nhà phân tích về cái chữ can đảm thì họ nói rằng có một số phương diện chúng ta phải để ý. Chúng ta cần có một cái thể chất can đảm. Chúng ta cần có một cái đạo đức can đảm. Chúng ta cần có một cái tinh thần can đảm. Can đảm, chúng ta cần cái cảm xúc can đảm. Nhưng mà chúng ta cũng cần có một cái tâm linh can đảm. Phục truyền chương 31 câu 6, Giô-suê chương 1 câu 7 thì chép như vậy. Hãy mạnh dạn và can đảm. Mà trong cái bản dịch cũ chúng ta đọc là hãy vững lòng bền chí. Đọc như vậy nó nhẹ quá. Trong tiếng Anh nó là be strong and very courageous. Be strong. Như vậy dịch là hãy mạnh dạn và can đảm thì nghe hay hơn. Hãy mạnh dạn và can đảm. Mà Chúa nói với dân sự của Chúa, Chúa phán với Giô-suê như vậy. Như vậy ở trong câu 14 chép, trong trận thứ nhất này Jonathan và người vác khí giới của ông giết khoảng 20 người trên một bãi đất rộng chừng nửa mẫu. Vậy đây Chúa dùng Jonathan và kẻ phát binh khí, nhưng vì còn lại là vì Chúa làm. Làm cho quân đội Philippines hỗn loạn lên. Rồi bỏ chạy. Timothy nhì chương 1 câu 7 có nhắc nhở chúng ta như vậy. Sứ đồ Phaolô dùng lời Chúa để nhắc nhở một sĩ trẻ tuổi là Timothy. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dạ dữ. Như vậy, câu nói đó cũng nói đến cái chữ là can đảm. Khích lệ Timothy, con hãy can đảm lên, con hãy mạnh mẽ lên. Chúa không bao giờ cho con dân của Chúa cái sự nhút nhát rụt rè, phải can đảm. Ở đây người ta phân tích về nhân vật là người vác khí giới đó. Thì có một vài điều mà chúng ta để ý, người vác binh khí của Jonathan. Mà tôi muốn đọc một chỗ thôi để mà anh em thấy tâm tình của người này đặc biệt lắm. Câu 1 đó thì cho biết rằng đó, Jonathan đi thì thì người vác binh khí này cùng đi. Như vậy có nghĩa rằng cùng một cái sứ mạng, the same mission. Rồi kế đến trong câu 7 thì chép như vậy: kẻ vác binh khí của người thưa rằng, hãy làm điều ông ước và đi nơi nào ông muốn, lòng dẫn ông đi đâu, tôi sẽ theo đó. Như là cùng trái tim, cùng tấm lòng. Rồi trong câu 13 đó thì cho biết rằng đó là người vác binh khí này cùng hành động chung với là Jonathan. Tôi thấy thật là phước hạnh. Mình đi solo một mình thì buồn quá. Ra trận phải có những chiến hữu cùng đi chung như vậy. Thì chúng ta thấy câu 1 nói đến cùng sứ mạng, câu 7 nói đến cùng tấm lòng, và câu 13 nói là cùng hành động. Bây giờ một người có sứ mạng, có tấm lòng nhưng mà không chịu ra đi, cứ đứng một chỗ thì không làm gì được hết. Cho nên đó là điều mà chúng ta được sự nhắc nhở. Trong Kinh Thánh có kể về người vác binh khí của vua Saul. Khi vua Saul tự sát, không muốn dân Philistin giết mình, thì người vác binh khí làm gì? Chúng ta nghe nha. Khi người vác khí giới của Saul thấy vua đã chết, thì cũng sấn mình trên cái mũi gươm mà chết theo. Như vậy, Saul với ba con trai, người vác khí giới và tất cả thuộc hạ của vua cùng chết trong ngày hôm ấy. Chúng ta thấy không? Cái sự trung thành của người vác binh khí, là vác khí giới như vậy, rất đặc biệt ở trong cái chỗ đó. Chúng ta đang ở trong cuộc chiến thuộc linh. Chúng ta học câu chuyện này trong thời cựu ước, nhưng phải liên hệ nó trong đời sống chúng ta ngày hôm nay, thời đại ân điển tầng ước. Thì chúng ta được sự nhắc nhở là chiến thắng là nhờ đức tin trong bài học này. Và được Chúa giúp đỡ, Chúa dùng Jonathan để giải cứu dân sự của Ngài. Chúa không dùng Saul nữa. Sau này thì Chúa dùng David, câu chuyện kể tiếp. Chiến thắng cũng cần nhờ chiến hữu cùng chiến đấu. Và chiến hữu ở đây trong câu chuyện này là người vác binh khí. Cùng sứ mạng, cùng tấm lòng và cùng hành động, anh chị em, rất là cần. Bây giờ, ông bạn chị em nhìn tấm hình này, ông bạn chị em thấy người chiến sĩ nào mình thấy rằng thật sự đúng là can đảm? Một người nữ hay người nam? Người nữ, mình thấy ha, đây là, bây giờ mình tạm gọi, cũng dùng một câu kinh thánh là trong Ê-phê-sô chương 6 câu 10 câu 18 đó, mang khí giới trên họ vẽ hình này, người nam và người nữ. Mình thấy nữ tướng nha, nữ tướng là đặc biệt ha, có mái tóc bay lượn phấp phới ha, bồng bềnh, không biết ra trận đánh được hay không đây. Người khí giới này giống Wonder Woman movie quá ha. Đó là người nữ ha, cũng mang gươm đủ thứ trong Ê-phê-sô mô tả. Còn người nam được gọi là một đại tướng đi, một chiến sĩ. Đôi khi có một cái ngoại hình, có trang bị, nhưng mà ra trận thì nó khác. Cho nên người ta thường hay nói có câu là chưa biết được không biết ai can đảm hơn ai không biết hai người này ai là người can đảm hơn ra trận rồi mới biết, đụng trận rồi mới biết. Phải không? Bây giờ mình cứ vác cái khí giới cứ đi lẩn quẩn trong nhà ngoài thì làm sao biết? Ra trận rồi mới biết. Có nghĩa rằng chúng ta phải đối diện cuộc chiến thuộc linh. Có câu nói, ví thử trên đời bằng phản cả hai đường đời, anh hùng hào kiệt có hơn ai? Tôi muốn có câu này, anh hùng hào kiệt có mấy ai? Chẳng những hơn ai mà có mấy ai nữa. Bởi vì chỉ là cái bộ áo mặc đi ra đi vô trong nhà thôi mà ra trận thì không dám ra. Và xin Chúa giúp đỡ chúng ta để rồi chúng ta trở thành những tướng lãnh, những nữ tướng. Và can đảm, dũng cảm là nhờ vào cái sự trang bị khí giới của Đức Chúa Trời ở trong Ê-phê-sô chương 6, câu 10 đến câu 18. Bây giờ chúng ta đồng đứng lên, tôi đọc lời Chúa để chúng ta cầu nguyện. Như vậy Ê-phê-sô chương 6 đó, câu 10, câu 18, muốn chúng ta có một khí giới như thế nào để rồi người nam, người nữ đó không phải là chỉ có một cái bộ đồ mặc như vậy, nhưng mà chúng ta được sự nhắc nhở rằng chúng ta phải có cái sự chuẩn bị, trang bị rất là kỹ ha. Ê-phê-sô chương 6. Vả lại anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thể lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy một khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy, hãy đứng vững, lấy lại thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an mà làm giày dép, lại
phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ.
Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gươm của Đức Chúa Trời là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện. Và nài xin hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện nữa, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành.
Mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách giản dị như tôi phải nói. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đối với Chúa cầu nguyện. Hãy cầu nguyện cho mình để có được cái sự can đảm, dũng cảm như Jonathan có. Và muốn có được như vậy, phải trở lại trong mối liên hệ đồng hành với Chúa. Để rồi Chúa sẽ dùng mọi chúng ta có một đức tin chân chính để chúng ta chiến đấu. Và chúng ta có một sự can đảm, không phải sự cố gắng theo cảm xúc, nhưng mà bởi lời hứa của Chúa trong Ê-phê-sô chúng ta vừa được lắng nghe đó. Chúng ta có được sự trang bị về khí giới của Đức Chúa Trời trong đời sống của một người nam, một người nữ sẵn sàng ra trận. Là Chúa giấu của chúng con. Chúng con được sự nhắc nhở qua đời sống của Jonathan, một nhân vật rất đặc biệt, không được nói nhiều, không có con cái tiếp tục để sống giống như là con cháu của David, là bạn hữu của Jonathan. Dẫu vậy, Jonathan thỏa lòng, chỉ biết làm sáng danh Chúa, chỉ muốn làm vinh hiển danh Chúa và muốn được Chúa dùng để giải cứu dân sự của Ngài. Và Chúa đã đồng công với Jonathan trong công việc đó. Và chắc chắn Chúa sẽ đồng công với chúng con. Và hôm nay Chúa dùng nhiều cách để đánh thức chúng con. Nếu trong vòng chúng con có ai đang tiếp tục ngủ, xin Chúa giúp chúng con thức dậy. Những điều xảy ra trong đời sống chúng con tại nơi đây, đất nước Hoa Kỳ và thế giới chung, chúng con biết rõ Chúa đang đánh thức chúng con. Cũng có thể một số người công dân Chúa cần được những người chưa hề gặp lần nào, những người chưa biết Chúa đến để đánh thức nữa. Giống như câu chuyện của Jonah. Để là chúng con phải nhìn lại chính mình và tham gia vào quân đội của Chúa và có sự trang bị về khí giới, lời hàng sống của Ngài để chiến đấu cho đến khi Chúa gọi chúng con về. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.